gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng.
Chúng tôi xin kính chào quý khán giả của đài Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán giả của đài 1600 trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịt Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 3 tháng 8 năm 2013, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Quang Minh thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều anh ạ. Vậy mà chúng ta đã hết một tuần lễ nữa rồi anh. Vậy mà chúng ta đã hết tháng 7 của năm 2013 anh ạ. Bây giờ là tháng 8 anh, đã là 2/3 của năm 2013 rồi anh. Mùa hè và bây giờ đang là mùa hè giữa mùa hè của xứ cao bồi Texas. Thưa anh Ngọc Minh, trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ cánh đồng mây ngày hôm nay nói chuyện về mùa hè của năm 2013, chúng tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả thân mến của đài Sài Gòn 1600, đài truyền hình SWBCN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam đang truyền âm và Hoàng Vinh YouTube Cali đang truyền hình chương trình đi toàn cầu. Tất cả những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội, thưa anh, ngày hôm nay tôi nói với anh mùa hè, tôi nhớ một lần nào đó anh, tôi lúc khi mà tôi còn trẻ anh ạ, tôi thường hay nghe cái câu là mùa hè năm nay anh sẽ đưa em về phố chợ đôi ngày, về miền xa mà nghe rừng thiêng gọi lá. Hay cái câu nữa mà tôi vẫn thổn thức trong lòng tôi cho tới ngày hôm nay, đó là quê hương đau nắng hạ cũng buồn. Bên này biển, câu hát xưa tôi còn nhớ lại, vương buồn màu kỷ niệm của một thời lớn lên, thưa anh. Mới hôm qua anh Ngọc Minh, mới hôm qua anh ạ. Vậy mà ngày hôm nay mình đã thấy, cảm thấy mình, có nghĩa là tôi, thưa anh, cảm thấy già đi theo kiếp lưu xứ tại Hoa Kỳ này anh ạ. Quê hương vẫn đau nắng hạ vẫn buồn. Ở phía bên kia biển, một người bạn của tôi, anh đang chuẩn bị đón mùa thu Hà Nội. Anh lớn lên và nhẹ nhàng hơn với tuổi đời của anh, không phải trực diện với một cuộc chiến tàn khốc. Năm 1975 hay sau năm 1975, anh cũng như tôi tưởng rằng những cái sự tàn khốc chết chóc của chiến tranh đã qua đi rồi. Hòa bình hạnh phúc sẽ đến như một hy vọng cho hết tất cả mọi người về một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Nhưng cho đến ngày hôm nay, độc lập, tự do, hạnh phúc chỉ là những lời hứa suông, lừa dối, trở thành một quốc sách với những mỹ từ ru ngủ trong người. Tôi không biết những điều suy nghĩ và tâm tình của tôi trước khi chúng ta nói chuyện này có đúng hay không, nhưng mà chắc chắn ông sẽ đồng ý với tôi. Từ xứ cao bồi Texas đang nóng của mùa hè, tôi xin gửi lời chào đến người bạn thân mến đã hơn một lần ông đến thăm thành phố này và chúng ta đã được gặp nhau. Xin gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Quang A. Thưa, nếu tiến sĩ nghe được tôi.
Vâng, chào anh ạ.
Tiến sĩ vẫn khỏe hơn, và trước hết tôi xin được vấn an sức khỏe của cụ bà thế nào, thưa tiến sĩ.
Vâng, cảm ơn anh, cụ bà vẫn rất là khỏe.
Nghe thì mừng lắm. Thế là cụ đang ở ngay tại Hà Nội với anh hay là ở trên Bắc Ninh thưa nha?
Cụ ở Bắc Ninh ạ.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, sinh năm 1946 tại Bắc Ninh, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam Hungary, nguyên chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, nguyên tổng giám đốc công ty 3C, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, đồng sáng lập ngân hàng một thời ở Việt Nam, Thưa tiến sĩ, tôi giới thiệu rất là nhiều về cái title, cái danh xưng của ông như vậy được không?
Có một cái chức mà tôi cũng đã thôi từ lâu rồi, đấy là hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam Hungary. Bây giờ tôi không còn muốn có bất kể chức danh gì nữa.
À, tiến sĩ bây giờ nghỉ cái gì đó điền viên rồi. Điền viên vui tết nguyệt là được rồi. Chúng ta đã nói chuyện với nhau có cả khoảng chừng một nửa năm. Có cái điều gì đặc biệt đối với cuộc đời Nguyễn Quang A hay không? 5-6 tháng tôi không được gặp ông, có gì đặc biệt không ông? Nếu mà không ông không nghĩ đến thì tôi sẽ hỏi ông.
Không không có gì đặc biệt cả.
Tôi thấy có một cái điều đặc biệt ấy. Dĩ nhiên là đã qua rồi mà ông nói không đặc biệt không đúng đâu, mà cách đây mấy tháng đó tôi xin phép ông để tôi dùng cái chữ là ông bị người ta bề hội đồng đấy. Bề hội đồng có nghĩa là nếu mà ông nhìn tất cả những cái trang mạng của những tứ trụ triều đình, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng đều có một cái bài viết và vẫn đang còn đăng cho tới bây giờ là cái gì đó Nguyễn Tấn A cay cú. Ông cay cú cái điều gì vậy thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Tôi không cay cú cái gì cả, và thực sự là mấy cái trang rác rưởi đấy tôi không bao giờ xem cả. Bây giờ anh nói thì tôi mới biết là có những cái trang như vậy, và hình như là họ lại khắc khịa gì với tôi à?
Ông nói vậy nó không đúng rồi. Người ta khắc khịa với ông là chắc chắn rồi, vì ta không bằng ông. Và thứ hai nữa là người ta có quyền người ta bịt miệng ông. Người ta nói ông...
Tôi không để ý đến những cái trang đấy. Chưa bao giờ đọc. Không có thời gian để mất thời gian để những cái trang đấy.
Tôi thưa thật với tiến sĩ Nguyễn Nga như thế này này. Có những cái chuyện này mình viết ấy, và mình nói ấy, mình nên thận trọng, tại vì... bút xa cả chết, và khi tôi nói đang truyền âm truyền hình chương trình lý toàn cầu tôi đang giải thích cái điều mà tôi nói với ông, tại sao người ta tôi xin phép ông, tôi dùng cái chữ bề hội đồng là vì một người công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tiến sĩ Nguyễn Quang A, nếu có nói những cái điều gì về cải cách ruộng đất, về điều gì đó trong hiến pháp, thì cái điều đó là tốt thôi, chứ có gì đâu mà hay tiến sĩ có trả lời tôi trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 mấy đài truyền hình, cũng như diễn đàn tiếng nói đang truyền âm chương trình đi toàn cầu. Chúng ta nói với nhau bằng trí tuệ và lương tâm tình người của dân tộc. Đâu phải là ông lên ông cay cú, ông lại nhảy, hay là người ta dùng một cái chữ rất là bất lịch sự đối với ông, đó là giả nhời. Ông biết chứ giả nhời làm sao không? Đối với bất kỳ.
Tôi phải nói thật với anh là bây giờ tôi nghe anh nói tôi biết có cái chuyện đấy. Tôi cũng có nghe nói rằng có một cái vài cái trang mang tên Nguyễn Tấn Dũng rồi Nguyễn Phú Trọng vân 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 vân, nhưng mà các hình như các ông ấy thì các ông ấy từ chối rằng đấy là những cái trang giả mạo, cũng chẳng biết nó là thế nào nữa.
Không có giả mạo
và
đâu.
Đối với những cái chuyện như thế thì tôi không bao giờ để ý.
Nếu mà tiến sĩ nói
nếu
mà tiến sĩ nói cái trang mạng đó là giả mạo thì tất cả những cái việc ở trên đó đều giả mạo cả. Hình Hồ Chí Minh cũng giả mạo, hình Nguyễn Tiến Dũng cũng giả mạo, và cái anh xin của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng giả mạo. Nhưng mà thôi, có một cái bài viết của ông viết than phiền về cái việc cải cách ruộng đất, hay là không phải cải cách ruộng đất ngày xưa đâu, bây giờ tổ chức ruộng điền địa gì đó. Tôi đọc tôi quên rồi, tôi cũng chẳng cần nhớ cái chuyện đó làm gì đối với họ. Họ quan trọng hóa vấn đề đó, và họ đã đưa cả bốn cái trang nhà của bốn ông này đều mang cái bài cái điều nói cho nó đúng ạ, cái điều này để bêu xấu Nguyễn Tân A, mà cái điều đó không nên làm.
À, không chả vấn đề gì cả, bởi vì như vậy là gì? Một cái thế giới mà có đâu khoảng trên 90 triệu người nói tiếng Việt, mà có 40 triệu người nói xấu mình cũng chẳng sao cả.
À không.
Có vấn đề gì không?
Ông, tôi nói ông nghe, người ta có nói xấu ông trong nữa, ông vẫn là người gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Người ta nói có nói xấu ông trong nữa, ông là người tiến sĩ có bằng thật. Ông là người tiến sĩ có bằng thật. Tôi đọc tiểu sử của ông rất là rõ, và tôi đọc tất cả những điều gì ông làm nữa. Thế nhưng bây giờ bỏ chuyện cá nhân của ông đi. Ông không biết đến, và nếu mà những người công an mạng họ đang theo dõi chương trình này của tôi với ông, họ sẽ báo cho người ta biết là ông bị...
Tốt. Họ cũng biết được rằng Nguyễn Quang A không bao giờ đọc những cái đấy của họ. Nếu mà là của họ, họ thì có khi lại bảo là của bọn thế lực thù địch nào đấy, nó là không thành vấn đề.
Tôi không biết là ông nói thế là tôi có phải bây giờ đâu tôi đang là thế lực thù địch nói chuyện với ông không? Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta nói thế này, cho tôi có là thế lực thù địch với ông cho nữa thì ông sang đây, nếu mà thù địch với ông thì chúng tôi đã thanh toán ông rồi. Nhưng mà chúng ta gặp nhau quý mến mà. Bây giờ tôi xin hỏi một cái chuyện vấn đề mà có tính cách cộng đồng một chút. Cách đây mấy tháng tôi chẳng nhớ làm gì, thưa tiến sĩ Hoa, nhưng mà chắc chắn tiến sĩ biết, người ta hôm trước tôi có nói chuyện với thiếu tướng Quốc Trọng Vĩnh, tôi nói là người ta trưng cầu dân ý, nghe cho nó oai đi. Nghe cho nó oai đi. 72 vị, trong đó vị đứng đầu là tiến sĩ Nguyễn Công A, nói về hoặc đưa ý kiến về cải cách hay là viết lại hiến pháp năm 1992. Cái việc đó bây giờ nó tới đâu rồi, thưa ông tiến sĩ Nguyễn Công A?
Có quốc hội ở đây họ có một cái chủ trương là sửa đổi hiến pháp năm 1992, và đầu năm nay thì họ có đưa ra một cái bản dự thảo hiến pháp để lấy ý kiến của người dân. Và trong cái đợt lấy ý kiến của người dân đấy thì chúng tôi có góp ý của chúng tôi. Trong cái góp ý đấy là có 72 người ký, cho nên người ta vẫn gọi là kiến nghị 72, nhưng mà thực sự đây là một cái chuyện góp ý để sửa đổi hiến pháp như thế nào cho nó có một cái hiến pháp tốt hơn bây giờ. Đơn giản nó thế thôi.
Trong những cái điều mà ông nói đơn giản nó có thế thôi đó, có cái điều gì đặc biệt nhất trong cái bản kiến nghị của 72 vị, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Trong cái bản đó thì tổng cộng là có 7 điều, nhưng mà một cái điều thì liên quan đến cái thời gian của cái việc góp ý thì không phải là cái quan trọng lắm. Có 6 cái điều khác, những điều mà chúng tôi nghĩ rằng quan trọng. Cái điều thứ nhất là việc khẳng định vai trò lãnh đạo của một tổ chức chính trị ở trong cái điều 4 của cái dự thảo hiến pháp sửa đổi, cũng như là vẫn là cái điều 4 của hiến pháp hiện hành, thì chúng tôi cho rằng cái đấy là không thể chấp nhận được, phải bỏ. Tức là không có một tổ chức nào có thể độc quyền lãnh đạo cái đất nước này cả. Ai lãnh đạo cái đất nước này là do người dân của đất nước này tự nguyện bầu cử đưa họ lên cầm quyền. Còn nếu mà họ cầm quyền tồi thì người dân sẽ dùng lá phiếu của mình hạ bệ họ xuống. Đấy là cái điều quan trọng nhất của trong 6 điều đó. Cái điểm thứ hai là về vấn đề sở hữu đất đai. Sở hữu gọi là sở hữu toàn dân, thì sở hữu toàn dân về đất đai là một khái niệm vay mượn của hiến pháp Liên Xô, cũng chưa lâu lắm ở đất nước ta, mới chỉ từ đầu những năm 80 mà thôi. Đấy là một khái niệm vay mượn không có trong thực tế. Người ta chỉ dùng cái mỹ từ gọi là sở hữu toàn dân đấy để tìm cách chiếm đoạt đất đai, một cái tư liệu sản xuất quan trọng bậc nhất của người dân. Nên là chúng tôi đòi là phải công nhận đa sở hữu về đất đai, có đất của nhà nước, có đất của tập thể, có đất của cộng đồng và có đất của tư nhân. Và khi mà đã thừa nhận cái sở hữu đất của người ta thì chấm dứt, không bao giờ có cái gọi là thu hồi đất. Nếu mà cần cho những công việc quốc gia hệ trọng thì có thể trưng mua đất của người ta với một cái giá tương đương như là mua bán trên thị trường. Đấy là một cái điểm tôi nghĩ là quan trọng. Một cái điểm nữa là trong cái dự thảo mà người ta đưa ra lấy ý kiến của nhân dân thì có một cái câu nói rằng quân đội phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi với đất nước, với dân, vân vân. Thì chúng tôi cho rằng cái đấy là một điều rất là bậy bạ, không thể chấp nhận được. Quân đội phải trung thành với Tổ quốc, là phải bảo vệ Tổ quốc, bất kể cái người ai là cái người nắm quyền lãnh đạo đất nước, thì quân đội tất nhiên phải trung thành với cái người đang lãnh đạo mình. Nhưng mà cố định một cái người nào đó trong điều này ở Đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể chấp nhận được. Cho nên là cái điều đấy là cái điều đó là cái điều phải bỏ đi. Đấy là mấy cái điểm chính.
Tôi đồng ý với ông cái phần chót ông vừa trả lời ông ạ. Ngày xưa có một thời ông đi du học về, ông làm việc trong quân đội ở bên miền Bắc. Cả cuộc đời của tôi trẻ lớn lên tôi ở trong quân đội ở bên miền Nam. Và các vị thân mến ở bên đó các vị thân mến ở bên đó gọi tôi là ông giặc lái. Cái những cái điều ông nói nó quy lại ba cái chữ rất là chính xác, rất là đúng cho bất cứ một người quân đội của một quốc gia nào, đó là Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Mà thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, tôi đồng ý với ông dầu rằng quân đội miền Bắc hay phía miền Nam, cái Tổ quốc Việt Nam vẫn là Tổ quốc Việt Nam. Cái danh dự của một người quân nhân hay cái danh dự của một quốc gia phải giữ, và cái trách nhiệm của một người trai lớn lên trong thời loạn hay trong thời bình đều phải như vậy cả. Tôi rất là cảm ơn tiến sĩ đi ngược lại một thời gian mấy tháng nay về với cái vấn đề 72 vị trong cái bản ý kiến đối với nhà nước. Bây giờ cách đây cũng một mấy tháng, ông thấy ở trong Việt Nam ấy, các viên chức lãnh đạo đi chạy cờ hết tất cả các mọi nơi. Tôi không biết là họ đi làm việc vậy là làm việc cho nhà nước Việt Nam hay là đi du lịch các nơi để cho nó có cái gọi là mình làm việc. Viên chức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại đại hội đối thoại ở Singapore, ông nói một cái câu không phải là nguyên văn nhưng mà có ý như thế này: mất lòng dân là mất tất cả. Tại sao ông ta không dám nói cái câu này đối với quốc dân đồng bào ở trong nước mà đi ra nói với mấy cái anh vớ va vớ vẩn nó không nghe được tiếng Việt Nam? Và một cái câu thứ hai nữa là anh ta nói là có một cái nước nào đó đang gây rối tại Biển Đông, thì có một đồng chí cái của Trung Quốc nó chất vấn anh ta là ông đang nói cái điều này, ông ám chỉ đến nước nào? Thì viên chức Nguyễn Tấn Dũng không dám trả lời. Hai cái sự kiện tôi vừa mới đưa ra đó có làm cho ông có một cái tâm tình như thế nào về với cái người lãnh đạo ở một cái chức gọi là điều hành một quốc gia hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga?
Ở đây thì tôi phải nói với anh Minh là thế này. Cái đầu tiên ấy là chúng tôi không phải là nói với nhà nước. Cái chỗ 72 ấy, chúng tôi không phải là kiến nghị với nhà nước. Đây thì chúng tôi nói với người dân. Người dân làm cái việc đấy. Cái chuyện thứ hai mà anh vừa nói đến cái chuyện ông Thủ tướng rồi các cái vị lãnh đạo người ta đi nơi này nơi kia, người ta phát biểu thế nào thế kia, thì tôi nghĩ tức là mình phải tôn trọng cái dẫu sao người ta là lãnh đạo thực tế của một đất nước. Các chính phủ, kể cả chính phủ Hoa Kỳ bên nước Anh cũng công nhận người ta là lãnh đạo, rồi bên Singapore cũng thế. Và ở trong cái diễn đàn người ta phát biểu như thế, mình có thể không đồng ý điểm này, không đồng ý điểm nọ, nhưng mà tôi nghĩ rằng nên tôn trọng những cái ý kiến của người ta với tư cách là một cái người thủ tướng hay là một cái người lãnh đạo, chứ không phải là một cái cá nhân ông này ông kia. Cho nên là đặt vấn đề của anh, tôi nghĩ rằng tôi có thể là không đồng tình lắm.
Tôi tiến sĩ không đồng tình với tôi cũng không có gì mà tôi phải nói ngược lại là tôi không đồng tình với tiến sĩ cả. Tại vì tất cả những cái điều gì tôi phát biểu ấy, có thể tiến sĩ không hiểu thấu được hết cái lòng của tôi. Tôi đang nói chuyện với tiến sĩ về một viên chức.
Tôi hiểu chứ.
Tôi đang nói chuyện với tiến sĩ về một viên chức nào đó, là tôi nói về cái chức vụ của viên chức đó. Chứ tôi không nói chuyện với một viên chức nào đó có bằng cử nhân luật rừng. Tôi không nói cái chuyện đó. Một ông thủ tướng của một nước tuyên bố tại một nơi trên toàn thế giới người ta nghe thấy. Không có gì đau bằng mất lòng tin của dân tộc. Thế tại sao cái điều đó không dám nói ở trong nước? Không có gì đau đớn bằng không. Tôi đang đặt cái vấn đề với ông để ông thấy là ông không hiểu tôi cũng được.
Bởi lên thầy, anh hơi nhầm ở một cái chỗ.
Dạ.
Là những chính trị gia như thế, họ có cái quyền lựa chọn họ nói cái gì ở đâu thuận tiện nhất. Mà ở trong một cái hoàn cảnh ngoại giao, họ có thể nói theo kiểu này, họ có thể nói theo kiểu kia. Đấy là cái chuyện của các chính trị gia như vậy. Và tôi cũng không nghĩ rằng ông thủ tướng, ông ấy không nói cái câu đó ở Việt Nam. Có thể tức là gì là chính xác cái câu đó thì không. Nhưng mà đại ý của nó là như vậy. Ở đây tôi muốn nói với anh rằng hãy đừng có tin các chính trị gia lắm khi họ nói. Họ nói tài lắm.
Tôi không...
Họ nói giỏi lắm. Bây giờ hãy nhìn xem như vậy là gì, là cái việc làm của họ thế nào. Đấy là cái quan trọng. Chứ còn nói thì như vậy là gì, là tôi có thể nói rất hay. Anh có thể nói rất hay. Họ cũng có thể nói rất hay. Đấy là chuyện bình thường.
Tôi cảm ơn tiến sĩ đã đúc kết lại cái câu trả lời và rất là hay của ông cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở trong miền Nam. Đừng nghe, đừng tin những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Hãy đối với tôi với cái lời chúng ta mở đầu chương trình rất là vui của tôi với ông ngày hôm nay.
Không phải là chỉ Cộng sản. Thật mọi người đều như vậy cả.
Tôi vừa nói ông
đấy.
Lừa dối trở thành một quốc sách với những mỹ từ. Ông có dùng chữ mỹ từ du ngủ lòng người. Đó là chính trị gia. Một cái lần nữa
tôi nghĩ rằng chính trị gia ở đâu nó cũng đại loại nó cũng có một cái căn bệnh như vậy. Nó chỉ có là mức độ. Đó là họ sử dụng cái đấy với tần suất khá là cao, thường xuyên hay là chỉ thỉnh thoảng mới dùng thôi. Đấy là một cái ngón nghề của chính trị gia.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A, người ta nói thế này này. Tôi xin phép và tôi với ông nói chuyện với nhau, tôi không dám nói tất cả những người nào đang nghe theo dõi chương trình này. Khi mình mở miệng ra, người ta biết trình độ của mình. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A, các ông lãnh đạo, các ông lãnh tụ Việt Nam nhiều khi buồn lắm. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A, có một cái tôi đang đi vòng về những cái chuyến đi của các ông viên chức ở trong Việt Nam đấy, mà tôi nghĩ là một phần nào tiến sĩ cũng biết cái này. Có một cái viên chức thứ hai đi sang Thái Lan, đó là ông Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Phú Trọng, tôi cũng không đọc cái tên nickname của ông làm gì. Tiến sĩ có thấy cái hình ảnh của ông đứng bên cạnh một cô thủ tướng rất là đẹp không tiến sĩ?
Dạ, tôi nói thật với anh là tôi không có thời gian để ý đến những chuyện như vậy.
Ông không phải là một công dân yêu nước rồi. Ông là một công dân yêu nước thì ông phải biết những cái sinh hoạt của những người người cầm quyền ở trong nước, những cái việc những người đang cầm sinh mệnh của 90 triệu dân. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A,
mình không cần phải để ý đến những cái chuyện vặt vãnh, nhưng mà mình vẫn có thể theo dõi được cái nghệ thuật của cuộc sống, là mình đừng phí cái thời gian của mình vào những cái việc không đáng làm. Thế thôi, chứ tôi chỉ muốn nói đấy là cái riêng của tôi.
Rồi, bây giờ có một cái việc vặt vãnh mình không cần phải để ý đến, nhưng mà mình nên để ý đến, đó là cái chuyến thăm của ông chủ tịch nhà nước đi sang bên Tàu gặp Tập Cận Bình. Ông có nhìn thấy cái hình ông chủ tịch nhà nước đang cúi gập nửa người xuống không?
Tôi đã nói với anh là tôi không để ý, không bao giờ để ý và không có thời gian để ý đến những cái chuyện đấy. Tôi nói thật, tôi có quá nhiều những việc lý thú hơn như thế nhiều. Và tôi không mất thời gian và cũng không gây cho mình stress để làm gì cả. Nên là tôi tránh xa những cái chuyện mà để ý đến. Các anh có tin là nhà báo thì các anh thường phải ngó đủ thứ. Còn tôi là dân thường, tôi có cái triết lý riêng của tôi, không 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 quan tâm đến cái chuyện là bạn đấy.
Tôi không phải là tôi ngó để ta tòi mỏi tọc mạch đâu, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang à.
Ông nhà báo đấy cũng là ngón nghề của nhà báo các anh, cứ phải thế, chẳng có vấn đề gì cả.
Ông đi đâu ông nhìn thực sự thế này này, tôi nói với ông cái điều này, tôi không phải tôi khen phỏ mã tốt áo nhé, nhưng mà những cái hình ảnh của ông đi tôi cảm thấy tôi vui mắt lắm. Những cái điều nói tôi vui tai lắm. Nhưng mà sao có những cái hình ảnh tôi ngứa mắt thế? Không phải tôi thù hằn gì với họ đâu. Quả thật ông cũng biết, ông cũng đồng ý với tôi, ông đi sang bên Mỹ này chúng tôi cũng có cái dở vậy. Đảng Cộng Hòa nó cũng có cái dở vậy, Đảng Dân Chủ nó cũng có cái dở vậy. Nhưng mà tất cả chúng tôi được nói được làm. Bây giờ thế này, cả hai cái việc đó, mấy cái người đó không đáng để cho ông để ý. Tôi cũng đồng ý ông, mà thật ra nếu họ không nắm cái chức nào đó của 90 triệu người dân thì chúng tôi cũng chẳng để ý làm gì, vứt nó vào sọt rác. Nhưng mà có cái chuyện này ông, tôi nghĩ là ông để ý này, tại vì ông đã theo dõi, và ông các ông tôi không biết bao nhiêu vị đã đưa ra hai cái bản kiến nghị, tâm tình thứ nhất. Ông tiến sĩ Nguyễn Quang A là người đã ký vào cái đầu tiên trong cái bản đó, là gửi cho ông Trương Tấn Sang về chuyến đi Mỹ. Ông có thể nói qua về cái việc đó được không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Phải nói thực, tức là cái thư gửi cho ông Trương Tấn Sang trước khi ông đi Mỹ là đúng, là tôi có ký vào cái thư đó. Tôi có đọc cái thư đó của những người khác soạn thảo, và tôi cũng ký ủng hộ. Tôi nghĩ rằng cái thứ đó nó chỉ muốn gợi lại một vài cái điểm. Nhưng mà thực sự tức là có lẽ cũng không phải là, nếu mà muốn nhắn nhủ cái gì cho đến ông Trương Tấn Sang thì một cái bức thư ngỏ như thế tôi nghĩ rằng có lẽ nó không phải là thích hợp.
Theo cái sự suy nghĩ của tôi, từ lúc mà chúng ta nói chuyện vào những cái chương trình mà của mấy viên chức này đi đến giờ ấy, khi ông đặt bút ký xuống ấy, tức là ông đánh giá trị, ông định lượng cái chuyến đi của Trương Tấn Sang sang Mỹ là quan trọng.
Tất nhiên.
Ông Trương Tấn Sang đã đi Mỹ rồi, và viên chức Trương Tấn Sang đã về lại Việt Nam rồi, bằng an. Có biểu tình, có người dân Việt Nam tại Hoa Kỳ này, công dân Hoa Kỳ biểu tình tự do, vui vẻ, la, sùm, vui vẻ. Tiến sĩ đúc kết cái chuyến đi của ông ấy qua những hình ảnh tiến sĩ hay những cái điều tiến sĩ nghe được, và tiến sĩ đúc kết cái chuyến đi của ông ấy hay dở như thế nào, thành công hay thất bại như thế nào, qua sự nhận xét của một tiến sĩ Nguyễn Quang Nga trong nước, thưa tiến sĩ à?
Tôi lại nói lại, tức là gì, là tôi không có thời gian để ý là cụ thể ông làm những cái việc gì ở đâu. Tôi chỉ lưu ý đến những cái điểm rất là chủ chốt về cái tuyên bố chung giữa ông Sang và ông Obama, về những cái phát biểu của ông ấy ở tại một cái hội thảo. Đánh giá của tôi là so với quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trước cái cuộc thăm của ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và những cái thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên trong này, thì đấy là một cái bước tiến bộ hơn nữa trong quan hệ của hai nước, và ở cái khía cạnh đấy tôi nghĩ rằng đấy là một kết quả tích cực nên hoan nghênh.
Có cái điều gì ông cần phải suy nghĩ? Hai chuyến đi rất là gần với nhau, tôi không nhớ, trong khoảng chừng 3 tuần đến 1 tháng, ông viên chức chủ tịch đi Trung Quốc, và trong 3 tuần sau ông viên chức chủ tịch vội vã đi Hoa Kỳ. cái điều này nó có làm một cái điều gì trong suy nghĩ khi ông lo lắng cái tình hình đất nước hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Tôi nghĩ việc ông ấy luôn làm chủ tịch nước và sau hơn một năm trời ông mới đi Bắc Kinh, cái đấy có lẽ là mọi người cũng nên suy nghĩ. Và tôi thì không biết chính xác, nhưng mà theo tôi không phải là cái cuộc đi của ông là vội vã sang Mỹ. Ít ra là thông tin tôi có được là cái cuộc thăm viếng này đã được chuẩn bị 6-7 tháng nay rồi. Nhưng mà đúng là nó xảy ra sau cái cuộc thăm Bắc Kinh hơn 3 tuần, thì người ta có thể suy luận ra là có một cái sự vội vã gì đấy thế này thế kia. Nhưng mà đối với tôi chỉ đánh giá những gì khi mà tôi có đầy đủ thông tin. Và tôi không nghĩ rằng những người nói rằng cái cuộc viếng thăm của ông ấy ở bên Mỹ là một sự vội vã gì đấy. Tôi nghĩ là nếu mà nhận xét như thế thì hơi sơ sài một chút. Mình chỉ thấy được cái bề ngoài của các cái khoảng cách giữa các sự kiện với nhau mà thôi.
Theo như ông có nhìn được, ông nói là cái bề ngoài, ông có nhìn được cái điều gì bề trong không, thưa tiến sĩ A? Ông có nhìn được cái gì, ông có cảm nhận được cái điều gì bề trong không? Ông nhìn được không? Tôi không dám nói đâu.
Tôi nghĩ rằng như vậy là gì, là anh cũng như tôi, mình chỉ có thể nhìn được còn là những cái bề ngoài đấy, và mình nhìn xem là cái kết quả họ tuyên bố ra mà thôi. Mình có phải là người trong cuộc đâu mà mình biết được đằng sau nó là cái gì. Chính vì như thế cho nên là tôi tương đối là thận trọng khi đánh giá về những cái việc làm đấy của họ, bởi vì mình không đầy đủ thông tin, và không đầy đủ thông tin thì không nên phán một cách vội vã thế thôi.
Nếu nói như theo tiến sĩ ấy, thì chúng ta lại phải dùng lại cái câu hay cái phát biểu của tiến sĩ nói lúc phần đầu của chương trình ấy, là tất cả những chính trị gia họ đều có những mỹ từ ru ngủ lòng người, là vì theo như những cái bản mà họp báo chung của hai ông tổng thống, hai vị tổng thống của hai nước, thì có cái chữ sẽ được dùng nhiều lắm, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A. Có một cái điều tôi muốn tâm tình với ông như thế này này. Cái này tâm tình của anh em chúng tôi bên này nhé. Tiến sĩ cũng biết chúng ta phải theo cái một cái tục lệ rất là Việt Nam, đó là nhập gia tùy tục, nhập sông tùy khúc. Có hai cái điều mà ông viên chức Trương Tấn Sang đã va chạm đến tự lòng tự ái của người Việt Nam tại ở đây. Và có hai cái điều làm cho chúng tôi rất là phản cảm. Đó là ông Trương Tấn Sang không có một cái tư cách gì đại diện cho bất cứ một người Việt Nam nào để cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ về cái sự hiện diện có mặt của chúng tôi tại Hoa Kỳ này. Những người Việt Nam phải bỏ cộng sản, chạy cộng sản như chạy trốn thú rừng. Chúng tôi chạy họ chứ đâu phải là họ mời chúng tôi đi đâu, họ cho chúng tôi đi đâu. Mà tại sao lại cảm ơn? Cái điều thứ hai nữa là đối với họ, với chúng tôi có thể nói chúng ta về chủ nghĩa đi, không đội trời chung đi, thì làm sao lại nói chúng tôi là giúp cho Đảng Cộng sản làm gạch nối giữa Hoa Kỳ và Việt Nam? Đó là cái tâm tình suy nghĩ của tôi, thưa tiến sĩ Ngôn Văn Ngà. Và có một cái vị nữa, có một cái viên chức nữa ấy, anh nói rất là hỗn hào, còn trẻ tuổi thôi, nhưng mà tôi thấy là anh ta học chắc là không giỏi hơn Nguyễn Quang A rồi, nhưng mà sao làm nhiều chức thế? Thứ trưởng ngoại giao, coi về nghị quyết 36 tất cả những người Việt Nam tại hải ngoại, anh ta tuyên bố một câu rất là lao lếu là những người Việt Nam đi biểu tình chống Trương Tấn Sang là những người đi làm việc để nhận tiền, những người đi làm việc để nhận tiền. Một cái rất là phản cảm cho anh ta làm như vậy đối với tâm tình của những người còn một chút lòng nào đối với nghĩ về Việt Nam như chúng tôi. Một cái điều nữa mà tôi xin thôi bỏ qua cái chuyện với Trương Tấn Sang đi, nó không có cái gì hay cả. Anh ta cũng chẳng làm được cái điều gì cả, mà tôi bảo đảm với ông là anh ta có đến đây thì cũng chỉ đi vòng vòng trong cái hàng rào của Obama với hàng rào của mấy anh an ninh Mỹ thôi, không dám đi ra ngoài đâu, không dám đi ra ngoài. Có một cái nữa ông cũng để ý đến, mà ông có một cái bài kiến nghị hay là một cái lá đơn hay lá thơ gì đó, tôi xin phép ông, tôi dùng cái chữ đó không đúng đối với cái điều của ông làm. Ông có viết một cái điều gì về trường hợp của anh Nguyễn Văn Hải điếu cày? Cái điều đó có đúng hay không thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga?
Hoàn toàn đúng.
Trong cái lá thơ đó ông viết cái gì và ông gửi đến ai thưa tiến sĩ à?
Tôi không phải là người viết. Nhưng mà ý là gì? Là những người như anh Nguyễn Văn Hải điếu cày và còn bao nhiêu người bị bắt, bị tù được các người tù nhân chính trị và lương tâm, thì chúng tôi thấy là những người việc đấy, việc mà phải trả lại tự do nó ngay lập tức vô điều kiện. Còn quay lại mấy cái điểm mà anh vừa nói thì tôi thứ nhất tôi nghĩ rằng cái phát ngôn một cách thực sự là ngu đần của một cái ông thứ trưởng nào đấy, tôi cũng không biết cái ông đấy là ông nào, tôi chỉ nghe loáng thoáng trên mạng người ta nói rằng ông ấy phát biểu như thế, thì tôi nghĩ rằng những người như thế rất đáng tiếc là người ta lại chạy trọt như nào để lên làm được những cái chức như vậy. Tôi nghĩ những loại người như thế phải loại khỏi cái bộ máy của nhà nước, thì nhà nước may ra mới có thể hoạt động được tốt hơn. Đấy là về cái lời nói của ông thứ trưởng. Và chính tỏ một ông thứ trưởng mà ông chẳng hiểu cái tập quán sinh hoạt chính trị của một cái nước như nước Mỹ chẳng hạn, mà làm một bộ ngoại giao, tôi nghĩ là ông là một nhân viên ngoại giao không chính đáng, chứ không phải là một ông thứ trưởng. Cái thứ hai là cái chuyện ông Tân Sang ông ấy nói mà có thể là gây phản cảm cho anh và một số bà con bên đấy, tôi nghĩ rằng có thể là rất là đồng cảm với cái xúc cảm đấy của anh và của bà con. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà giữa bà con với ngoài đó mà tiếp tục gọi là bức xúc quá nhiều về những cái xúc cảm như thế, thì tôi nghĩ là chúng ta chỉ có làm tăng stress, hại cho sức khỏe của những bà con, và nó cũng không giải quyết được một cái vấn đề gì cả đối với cái đất nước này. Nên tôi nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc mình phải bớt những cái đấy đi, rồi tìm cách nói chuyện từ từ với nhau, dẫu với cái người mà mình có đầy đủ lý do để ghét, để không muốn nhìn mặt. Rất đáng tiếc là cuộc sống của nó là như thế, cho nên là có lẽ mình vẫn phải tìm một cách nào đó dần dần để mình đối thoại với nhau, mình thảo luận với nhau một cách ôn hòa hơn, là làm cho cái khoảng cách đấy càng ngày càng sâu thêm.
Ông thấy đối với cái tâm tình người Việt Nam như tôi với ông ấy, chúng ta đang thâu ngắn lại cách biệt đó, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Dầu rằng 4-6 tháng tôi mới nói chuyện với ông được một lần. Tất cả những cái người đó không làm chúng tôi lên tăng sông mà chết sớm đâu, tôi bảo đảm với ông như vậy. Nói theo cái sinh hoạt của ông ấy và cái sinh hoạt của tôi ấy, chúng ta đều có mấy cái câu tôi đọc cho ông nghe cho nó vui tai như thế này này. Gió say gió ngủ mây chẳng bay, tình say tình ngủ người loay hoay. Men say men rượu men tình nắng, ta nhớ quê nhà mắt cay cay. Ta nhớ quê nhà chứ ta đâu có nhớ mấy cái thằng trai căng chút kiết đó làm gì, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Hôm qua tôi chuẩn bị chương trình của tôi đối với ông, nói chuyện với ông ấy. Tôi có đi qua một cái trang nhà của một cái nhà thờ Công giáo. Tôi đọc được cái câu này hay lắm ông ạ. Tôi muốn hỏi với ông suy nghĩ như thế nào. Có một người mù hỏi ông Thánh An Tôn là: thưa ngài, có một cái điều nào khổ hơn là cái việc mù không? Có một cái điều nào khổ hơn mù không? Ông Thánh An Tôn ông mới trả lời là: có chứ, lúc người ta mất định hướng. Tiến sĩ biết là người mù vẫn di chuyển trên hành tinh trái đất một cách rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng mà. Một anh mù cầm cái gậy anh ta đi ngoài đường bình thường lắm, nhưng mà mất định hướng như chủ nghĩa cộng sản bây giờ chỉ còn biết giam người ta vào trong tù để tìm đường tiến lên thôi. Cái điều suy nghĩ của tôi quá, câu chuyện này có đúng hay không thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Á?
Tôi nghĩ rằng có hai nửa. Một cái nửa là mất định hướng như là ông An Tôn ông nói là hoàn toàn đúng. Thế còn cái nửa sau của anh, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể ngồi nói chuyện dài, không cần phải kích thêm cho những cái sự bực dọc lên nữa, và nhất là kích những cái sự bực dọc của thính giả của anh nữa, thì tôi nghĩ rằng anh cũng phải nên suy nghĩ lại.
À không, tôi tất cả những cái điều gì tôi đều suy nghĩ đúng cả thưa tiến sĩ Hương à. Tất cả những cái điều tôi lập luận với ông ấy, tôi nói chuyện với ông ấy là tôi có bao giờ tôi nói ông là người không có định hướng đâu. Tôi đâu có bao giờ tôi nói ông Quang Hoa là người mù đâu.
Tất nhiên là tôi không. Tôi hiểu cái ẩn ý của anh. Anh muốn nói cho ai đó, anh muốn ám chỉ cho nào đó. Cái đấy là khả thính giả ai người ta cũng hiểu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu chúng ta cứ tiếp tục kiểu như thế thì sẽ chỉ khơi thêm cái sự xa cách thôi, đối với ngay cả những người đấy.
Nếu người ta cũng cứ chỉ như thế, nếu người ta cũng vẫn chỉ có đến gần 40 triệu người dân oan cứ phải đi đâm kiện, nếu người ta vẫn đánh đập người ta, nếu người ta vẫn nhốt những ông rất là bình thường vui vẻ như Nguyễn Điếu Cấy, nếu mình không lên tiếng thì ai lên tiếng thưa tiến sĩ Nguyễn Quang à?
Tất nhiên là phải lên tiếng.
Nhưng mà
lên tiếng như thế nào? tôi không phản đối anh lên tiếng. Tôi chấp nhận là anh lên tiếng một kiểu, tôi lên tiếng một kiểu, rồi có người khác lên tiếng một kiểu khác. Cần tất cả cái đấy. Nhưng tôi đang gọi là tranh luận với anh về cái cách lên tiếng cụ thể của anh ở tại cái chương trình này. Tôi chỉ có khuyên anh là anh cũng nên gọi là hòa nhã đi một chút. Hòa nhã không có nghĩa là không cương quyết.
Tôi có cái điều gì tôi không hòa nhã với tiến sĩ không?
Không. Tôi không nói là với tôi.
Bây giờ thế này tôi nói, bây giờ tôi xin phép là tôi hỏi lại tiến sĩ nữa. Tôi có cái gì không hòa nhã với những người cầm quyền ở trong nước không?
Tôi nghĩ rằng tức là gì là có lẽ là anh nên nghe lại anh thì anh sẽ thấy thôi.
Không, tất cả những cái điều gì tôi đặt vấn đề với ông, tôi đặt câu hỏi với ông ý, là tôi đã suy nghĩ trước khi tôi nói được thưa tiến sĩ Quang à. Chúng ta nói chuyện với nhau bằng trí tuệ và lương tâm của dân tộc. Tôi không thù oán một người nào, tôi không bất hòa với một người nào cả. Nhưng tất cả những cái điều đó là điều sự thật thưa tiến sĩ Quang à. Tất cả ông nhìn thấy ông còn đi biểu tình mà, ông còn giúp những người dân oan mà.
Tất nhiên.
Thế tại sao tôi đặt vấn đề những cái điều đó lên? Tôi nói chuyện với ông thì ông đã bảo tôi là phải hòa nhã hơn là thế nào?
Không. Tôi nói là như vậy là gì, là mình không nên mạt sát người ta.
Tôi không mạt sát.
Mình không nên dùng những từ ám chỉ về
tức là anh nói chứng kiến của anh, cố gắng để cho người ta nghe và kéo người ta đồng tình với anh hơn là anh dùng kiểu nói hoặc là từ để cho nó sướng cái
sướng miệng thôi,
sướng mình cho nó bó tức cả. Nhưng mà cuối cùng thì người ta không nghe. Đây vấn đề tức là gì, là tôi cái tôi muốn nói là làm sao để cho nó hiệu quả thôi.
Tôi nói với tiến sĩ như thế này này. Ông vừa mới nói cái điều mà ông đồng cảm với tôi cảm ơn ông lắm. Đó là một cái thằng nào đó, một cái viên chức nào đó làm tới thứ trưởng ngoại giao mà nói như vậy. Tất cả những người ấy, họ cầm quyền, họ đều nói với người dân của họ trong nước như vậy. Và họ đều nói chúng tôi là những thành phần như thế này, như thế kia. Nếu mà tôi đập ra, ông này nói tôi là cây cú rồi không? Tôi không cây cú đâu ông. Tôi không cây cú với bất cứ người nào. Chương trình của tôi, tiến sĩ cũng biết là tôi nói với cụ Nguyễn Trọng Vĩnh 96, 97 tuổi cơ mà. Tôi vẫn trọng kính cụ vậy. Chương trình của tôi, tiến sĩ cũng theo dõi, tiến sĩ cũng biết một người rất là thân mến với tiến sĩ, đó là cụ bà Lê Hiền Đức và cụ Lê Hồng Hà. Chúng tôi vẫn thân mến, chúng tôi vẫn thương mến vậy, không hề bao giờ có sự bất hòa. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Hà, tất cả những cái điều ấy, người ta bảo là sự thật mất lòng.
Tôi nói là sự thật mất lòng, cái đấy là hiển nhiên.
Dạ, có thể tôi làm mất lòng không? Có thể tôi làm mất lòng ông không?
Tôi làm sao mà nếu mà gọi là ông Minh mà làm mất lòng Quang Hà thì ông Quang Hà cúp máy ngay lập tức và không bao giờ nói chuyện tiếp nữa, đúng không? Tức là như thế này, là đối với tôi không thành vấn đề. Mà tôi muốn nói là để cho cái hiệu quả của cái chương trình của anh nó
đây là lời khuyên của tôi.
Anh nhớ cái thái độ của anh, bởi vì tôi đã nói là cái phổ ý kiến nó rất là rộng và mình tôn trọng nhau, thế thôi.
Tôi rất là tôn trọng tiến sĩ Nguyễn Hà, ông biết mà. Tâm tình anh em tôi quý ông lắm. Nhưng tất cả những cái điều ấy, thực sự như thế này này, phải có người nói không ạ? Nếu không ai nói,
tất nhiên.
Có thể phải có người nói. Và khi tôi nói thì tôi lại nói với ông lại ngược lại là ta nhớ quê nhà mắt cay cay. Bây giờ thế này, cái phần mà tôi với ông cứ nói cái chuyện này nó mất phần dài, còn hai ba cái chuyện tôi muốn hỏi ông nữa, nhưng mà bây giờ chúng ta hết giờ rồi. Tôi xin dành lại tôi phải chi mà đài để cho tôi một tiếng nữa tôi với ông đối thoại với nhau. Nhưng mà thôi không sao, chúng ta còn nhiều dịp khác mà. Ông cứ mỗi buổi chiều ông men say men rượu men tỉnh đắng đi, chúng tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa. Thưa tiến sĩ Quyến, ông có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu đang theo dõi trực tiếp chương trình phát thanh của tôi với ông ngày hôm nay, thưa tiến sĩ?
Tôi chỉ chúc tất cả các quý vị khán giả là vui vẻ, hạnh phúc, và nếu mà trong cái cuộc gọi là gì tranh luận hay là cái lộn giữa tôi với anh Minh mà có cái gì thất thố thì xin quý vị bỏ qua.
Thưa tiến sĩ, gần một giờ đồng hồ Việt Nam của tiến sĩ của tôi tâm tình với nhau, tôi thấy thời gian và không gian nó quyện vào nhau thành một nỗi thương nhà, thương quê nhớ nhà không ạ? Ông làm cho tôi thương quê hương Việt Nam hơn ấy. Ông làm cho tôi nhớ nhà hơn đấy không ạ? Và tự nhiên ông làm cho tôi lòng tôi trùng xuống một nỗi cô đơn ngay bây giờ, kỳ diệu, một nỗi cô đơn kỳ diệu. Một năm nữa hay hai năm nữa cũng sẽ vẫn như cũ, vẫn sẽ vũ như cẩn, vẫn như cũ thôi. Tôi với ông chắc chắn chúng ta lại cũng sẽ nói chuyện với nhau, và lần sau nếu tôi có nói chuyện tôi sẽ nói nhẹ nhàng hơn một phút. Nhưng là một người có học, là một người có trí tuệ, tôi với ông phải đồng ý là có thể còn lâu lắm không ạ? 10-20 năm nữa chúng ta mới thay đổi được không? Thời thử lửa, thời thử vàng, thời hỗn loạn, thời tranh tối tranh sáng, 10 năm biến chuyển có thể sẽ là một điều lạ thường. Nhưng mà không biết lúc đó ông còn sống không? Tôi còn sống không? Nhưng mà
cái đấy chưa ai biết được.
Nhưng mà tất cả những cái điều gì chúng ta đang nói ngày hôm nay ấy, nó sẽ là lịch sử của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày mai đâu. Nó sẽ là lịch sử của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày mai. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Bay, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Hà đã đến với chương trình một thời gian rất là dài trong buổi chiều thứ bảy. Ông đã dành thời gian của ông với gia đình dành cho chúng tôi. Dĩ nhiên chúng ta có những điều cần phải đả thông, cần phải thắc mắc nhiều hơn. Xin mến chúc ông một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin cho tôi gửi lời thăm cụ bà Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô Quỳnh Như, anh Ngọc Minh của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN Dallas. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Việt Châu, anh Hoàng Vinh của hệ thống YouTube Cali, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy. Đặc biệt chúng tôi xin cảm ơn anh Việt Châu là một người rất là thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, vì lý do gia đình đã phải ngưng một thời gian, và bây giờ chúng tôi được biết anh đã trở lại với diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chúng tôi kính chúc anh nhiều sức khỏe, anh Việt Châu, và tiếp tục chương trình này mãi với chúng tôi. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp tới.
Cảm ơn quý vị.
Dạ, xin chào tạm biệt quý vị.